Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Luật lệ của anh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mo rất là vui là có lại luật sư Andy Lâm trình bày với quý vị một vấn đề rất là quan trọng, đó là sắc lệnh mới số 90 do Bộ Di trú vừa ban hành trong mấy ngày vừa qua. Quý vị cũng thấy rằng là ở Quốc hội nhóm họp và cái sắc lệnh này được bàn cãi khá sôi nổi. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
À, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Dạ thưa luật sư, trước tiên là nói qua cho thính giả biết cái sắc lệnh 90 của Bộ Di trú là về cái gì thưa luật sư?
Thưa chị, trước đây đó cái sắc lệnh 79 dùng cho đạo luật 501. Tức là 501 chúng ta biết là Bộ Di trú có quyền hạn hủy visa hoặc từ chối visa nếu như người đơn đơn hoặc nắm visa không có lý lịch trong sạch. Cái đạo luật 501 này á, thông thường dùng để sử dụng hủy và từ chối visa những đương đơn đã có tiền án tiền sự, đặc biệt là những án tù 12 tháng trở lên hay là những cái án liên quan đến tội phạm tình dục lạm dụng trẻ em. Nhưng bắt đầu từ 15 tháng 4 2021 thì cái sắc lệnh mới số 90 này sẽ có hiệu lực. Nó khác biệt như thế nào với cái sắc lệnh 79? Sắc lệnh 90 bây giờ nó đã thêm một cái mục này là em nghĩ rất là quan trọng mà chúng ta phải thông hiểu, và nó ảnh hưởng mà nó đã nới rộng cái quyền hạn của một người nhân viên Bộ Di trú xét hồ sơ là như sau. Nếu như quý vị bị truy tố, cho dù quý vị có thoát án tù hay là quý vị chỉ bị phạt công việc xã hội công ích hay là chỉ bị kiểm điểm hành vi mà thôi, cho dù quý vị không bị án tù 12 tháng, Bộ Di trú vẫn có thể sử dụng quyền hạn để từ chối hoặc hủy visa của quý vị nếu quý vị phạm tội liên quan vấn đề bạo hành gia đình.
À, bạo hành gia đình đó là một trong những tội được đưa lên hàng đầu để mà có thể xét hủy visa cho dù là không bị án tù.
Dạ chỉ, đúng như vậy.
Tức là chỉ cần phạm thôi và báo cảnh sát mà record trong hồ sơ là coi như rằng cái visa của mình có nguy cơ bị hủy.
Dạ đúng như vậy. Trước đây đó, em thì có lưu ý là khi mà chúng ta không bị phạm án tù 12 tháng thì Bộ Di trú không thể nào tiến hành hủy visa hoặc từ chối visa của mình vì đó là sai luật.
Yeah.
Nhưng với cái sắc lệnh này, không cần án tù nữa, chỉ cần là có bị truy tố hay là có những cái hành vi liên quan. Chẳng hạn như em thì nói ví dụ là không bị ra tòa mà chẳng hạn như mình có một cô bồ cũ đó không hòa hảo với mình, chia tay không êm đẹp, tự nhiên viết cái lá thư tố Bộ Di trú là mình đã có hành vi bạo hành cô ta.
Yeah.
Thì cho dù không có đơn của cảnh sát thì nếu mà Bộ Di trú cảm thấy cái lời tố cáo đó nó khả tin thì họ vẫn có thể tiến hành hủy visa của mình trong cái trường hợp mình đã phạm tội bạo hành gia đình.
Trời đất, dạ vâng, cái khái niệm về bạo hành gia đình nó rất là rộng, nó không chỉ bó gọn ở trong cái là bạo hành về thể xác mà còn về tinh thần, về emotion, về mọi thứ nữa. Thành ra đây là một trong những sắc lệnh rất là quan trọng thưa luật sư.
Để em thì nói rõ hơn cái định nghĩa của bạo hành gia đình là gì, tại vì bây giờ trong cái sắc lệnh mới này họ đã ghi rất là rõ định nghĩa bạo hành gia đình, family violence.
Yeah.
Family violence có nghĩa là những hành vi bạo lực, hâm dọa hay bất cứ hành vi nào mà kiểm soát hoặc là gây áp lực cho những thành viên trong gia đình.
Yeah.
Thành viên trong gia đình là có thể là con cái, cha mẹ, vợ chồng. Những cái hành vi nào, đây là một số ví dụ để mà Bộ Di trú đưa ra nó cấu thành là bạo hành gia đình. Thứ nhất là hành hung nè. Thứ hai là những hành vi lạm dụng tình dục, hâm dọa, chửi bới, nhục mạ, lăng mạ, cố tình làm thương tích cơ thể và bản thân của người khác hoặc là tài sản của người khác, cố tình gây thương tích hoặc giết hại động vật.
Yeah.
Không cho những người thân trong gia đình cái tài chánh độc lập, có nghĩa là kiểm soát cho tiền bạc. Cái này nói ví dụ như mấy ông chồng lãnh vợ Việt Nam qua rồi lấy hết tiền mỗi tuần phát cho 50 đồng. Đó. Không cho cái người thân của mình, và bao gồm vợ hoặc con cái, không có được sự sử dụng tài chánh một cách hợp lý để cho chi trả cuộc sống hàng ngày. đó, giống như hồi nãy thì nói ví dụ là phát cho vợ mình khoảng 50 đồng một tuần, rồi con mình đó thì bỏ đói không cho ăn, hay là một ngày chỉ ăn một bữa, đại khái là như vậy. Rồi ngăn trở những người thân của mình liên hệ với thế giới bên ngoài, bạn bè, có nghĩa là những ông chồng mà đem vợ Việt Nam qua xong rồi nhốt trong nhà, không cho lái xe, không cho gặp ai hết. Và cuối cùng là giam giữ bất hợp pháp hoặc là cầm cố phi pháp, tức là cũng giống như hồi nãy em thì nói là giữ trong nhà rồi không cho đi đâu.
Dạ, tức là đây là đối với những cái người mà đang giữ cái visa mà đang chờ để mà xin nhập tịch, đúng không thưa luật sư? Vẫn chỉ là được là thường trú nhân thôi thì vẫn có thể bị hủy cái quyền lợi đó.
Dạ, tại vì cái xác lệnh 90 này là nó nằm dưới cái đạo luật 501 là quyền hạn hủy và từ chối visa. Có nghĩa là nếu như quý vị đã có visa thường trú rồi, xong rồi quý vị bảo lãnh một người thứ hai, người vợ thứ hai, rồi quý vị có những cái hành vi bạo hành gia đình đối cái người vợ thứ hai này, thì quý vị vẫn có thể bị hủy visa nếu như ví dụ như cảnh sát phát hiện ra và truy tố mà nó thuộc vào cái phạm vi của cái định nghĩa bạo hành gia đình nãy em gì đã nói. Cho nên có thể là nhiều khi mình bị ra tòa, tòa án nói ok tôi thấy là anh hối lỗi, tôi phạt cho anh chỉ bị hành vi kiểm điểm thôi, hoặc là tù treo. Nhưng mà bộ di trú bây giờ mà họ mà thấy cái chẳng hạn như cảnh sát mà họ thấy mình có nắm visa phải không, visa thường trú, bây giờ họ biết là có cái xác lệnh mới này, nói anh đã tôi truy tố anh thì tôi gửi qua bên bộ di trú, thì cho dù ví dụ như tòa án chỉ phán mình hành vi kiểm điểm thôi, tức là cái mức nhẹ không có bị tù 12 tháng nha, nhưng mà bộ di trú nói anh này bây giờ là phạm tội bạo hành gia đình, cấm cố phi pháp người vợ, ngược đãi người vợ, tôi sẽ gửi một cái thơ để mà hủy visa.
Tức là sao, nói lại nè, bây giờ ví dụ như là cái người đó phạm một cái tội gì đó bị ra tòa, là dù không có bị tù, không bị án tù, chỉ là bị cảnh cáo thôi, chỉ là phạt đi quét dọn, đi lụm rác ở trong cộng đồng thôi. Nhưng mà rồi nếu như mà vì một lý do nào đó, chẳng hạn như mà lái xe vi phạm, hoặc là hay là ai đó mà báo mà lên cảnh sát á, cảnh sát truy vô hồ sơ, khi mà vô cái máy tính là ra hết rồi, thì là cảnh sát gửi một cái hồ sơ qua, hoặc là tòa án gửi một cái hồ sơ qua bên bộ di trú, thì lúc đó là cái visa của mình sẽ bị đem lôi ra để mà xem xét lại.
À, nó chỉ là án bạo hành gia đình thôi thì mới có quyền không cần 12 tháng tù.
Yeah.
Còn tất cả những án còn lại đều phải đạt được cái ngưỡng là phải 12 tháng tù trở lên.
Yeah.
Còn án bạo hành gia đình, những cái hành vi thuộc cái định nghĩa bạo hành gia đình hồi nãy em thì giải thích thì bên bộ di trú mới có quyền để mà tiến hành hủy visa hoặc từ chối visa của mình dưới cái đạo luật 501 mà không cần 12 tháng tù.
Yeah. Với những cái người mà trong cái tình trạng bị bạo hành đó, họ làm sao để mà họ báo với nơi nào, gặp ai báo để mà được bảo vệ?
Thường thì những cái nạn nhân của bạo hành gia đình thì cách tốt nhất là phải báo cảnh sát.
Yeah.
Báo cảnh sát, hoặc là có thể nếu như tiếng Anh không khá thì có thể nhờ bạn bè liên hệ với cảnh sát để mà thông báo rằng mình đang bị giam giữ phi pháp, hay là bỏ đói, hay là ngược đãi, những cái hành vi tương tự.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Andy Lâm. Chúng tôi đang nói về sắc lệnh mới 91 do Tổng trưởng Di trú vừa ban hành, cho phép nhân viên di trú có thể hủy visa hoặc trục xuất những người mà phạm tội bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục mà không cần phải qua điều kiện là thụ án tù trên 12 tháng. Thế là ngoài ra thì sắc lệnh 90 đó nó còn đề cập tới những vấn đề nào nữa thưa luật sư?
Thưa chị, thì đây là những cái vấn đề khác rất là quan trọng mà nó gọi là primary consideration, tức là nhân viên bộ di trú bắt buộc phải xem xét trong cái vấn đề mà khi mà cái người đương đơn nắm visa hoặc xin visa đó đã vi phạm những cái hành vi sau đây, là họ bắt buộc phải xem xét dưới cái đạo luật 501, tức là những cái hành vi mà có cái tính chất là bạo lực về tình dục, đặc biệt là tội phạm đối với trẻ em hoặc phụ nữ, không cần biết thời gian thụ án là bao nhiêu lâu, có nghĩa là bị án tù, bị án treo, bị hành vi kiểm điểm. Và đặc biệt nữa đó, thêm một cái mục này là trước đây không có, là những ai mà bị ép vào một cái mối hôn nhân, nó gọi là forced marriage, ok? Có nghĩa là nếu như, ví dụ như em thì xin đưa ví dụ để dễ hiểu, chẳng hạn như người cha thuộc một cái sắc tộc đạo Hồi Pakistan ép cái người con của mình để mà kết hôn với một cái anh chàng khác chẳng hạn ở bên Pakistan, rồi sao anh ta, cái người cha này vẫn còn nắm thường trú, người ta này chưa phải quốc tịch. Thì nếu như có cái đơn tố cáo của cái cô con gái này hay là của những người thân nói là cái ông này ông ép tôi kết hôn với anh ta, cái anh nào ở bên Pakistan tôi không biết ảnh là ai, thì cho dù có bị án tù hay không, bộ di trú vẫn có thể tiến hành hủy visa của cái người cha này về cái tội là cưỡng ép kết hôn. Rồi những cái hành vi phạm tội đối với nhân viên của chính phủ hay là xã hội, và đặc biệt là những người cao niên và những người tàn tật. Có nghĩa là nếu như một cái người đương đơn nắm visa hay là xin visa đã bị kết tội là hành hung một cái người phụ nữ cao tuổi, em thì nói ví dụ như là đột nhập nhà của một người già nào rồi đánh đập bà ta rồi sau đó cướp tiền rồi bỏ đi, thì có thể là cái án đó nếu mà anh ta chỉ phạm lần đầu, anh ta có thể chỉ bị 6 tháng tù. Thì quý vị thấy đó, nếu như theo cái thức lệnh cũ thì mình chỉ cần phạm 12 tháng tù thì mình mới bị bộ di trú tiến hành hủy. Nhưng riêng với cái sắc lệnh mới này thì bộ di trú có thể nói anh đánh người già, anh phạm tội hành hung có tính chất bạo lực, tôi sẽ tiến hành hủy hoặc từ chối visa của anh.
Tức là sau khi thực hiện 6 tháng tù xong đó rồi là visa bị hủy, là sau đó là bị trục xuất.
Visa bị hủy, thông thường khi chúng ta bị hủy visa, chúng ta sẽ không còn visa hợp pháp ở Úc. Thì bước tiếp theo chúng ta có thể xin là kháng án đối với cái lệnh hủy visa đó. Nhưng mà trong thời gian mình đã bị hủy visa, tức mình không còn visa, thì có hai trường hợp xảy ra. Là nếu như chúng ta xin được visa chờ khi trong thời gian đợi kháng cáo, thì chúng ta vẫn có thể ở ngoài, ở trong cộng đồng để mà sinh hoạt. Cái trường hợp thứ hai là nếu như chúng ta xin visa chờ nhưng bộ di trú nói anh đã từng là thành viên phạm tội, anh đã từng ngồi tù, tôi không cho anh visa chờ, bây giờ tôi không cho anh visa chờ rồi tôi sẽ bắt anh và tôi sẽ giam vào trại tạm giam, chẳng hạn như ở Sydney là Melbourne.
Trại tạm giam cho cái người tầm trú đó không có phải là công dân. Thì hôm trước thì SBS cũng đưa tin có một người là vì đánh nhau mà bị 12 tháng tù. Thì mặc dù vợ anh ta là quốc tịch Úc và con của vợ, tức là anh ta là người Guardian đó, ba đứa con của vợ đều là công dân Úc và anh ta ở đây từ năm 2009 nha. Sau khi hoàn thành xong 12 tháng tù giam vì cái tội đánh nhau đó, thì anh ta bị đưa vào trong trại tạm giam Villawood và ở trong đó và chờ, mà không được đưa về Syria bởi vì Syria đang đánh nhau. Và anh ta ở gần 5 năm rồi. Thì đó là một trường hợp rất rất là rất là đau lòng.
Thì em thì có một cái án lệ để giải thích cho quý vị hiểu là sắp tới bộ di trú sẽ sử dụng những cái quyền hạn này như thế nào. Có một cái anh chàng người New Zealand tên là Lark, thì năm 2019 đó, thì anh ta bị truy tố, nhưng mà quý vị lưu ý là anh ta không hề bị kháng tù nha. Anh ta không có bị tù, anh ta chỉ có bị phạt, bị lệnh cấm chế, không được liên hệ với cái người bạn gái cũ của anh ta. Tức là năm 2018 anh ta đã đánh 4 người rồi tiến hành hủy hoại tài sản. Cái trường hợp nó đặc biệt là sao, là cái tối hôm phạm án đó thì anh ta đã uống rất là nhiều rượu rồi mới đánh đập chửi bới cái người bạn gái cũ, bao gồm là đấm vào mặt nè, rồi ném đồ ăn vào cô ta nè, rồi nhét đồ ăn xuống miệng nè, rồi sau đó là xiết cổ, rồi còn ném một cái chậu cây vào đầu của cô ta, rồi sau đó anh ta còn đấm hai người khác nữa. Nói chung là cái hành vi nó rất là bạo lực. Cho nên khi mà cái hồ sơ này ban đầu đó là bộ cái người nhân viên bộ di trú họ hủy dưới một cái đạo luật khác. Cái đạo luật đó là 116, nó nói là nếu như trong cái trường hợp cái người nắm visa này có cái sự gây hại và tổn hại đến cộng đồng của nước Úc thì họ có quyền tiến hành hủy visa. Nhưng mà quý vị thấy không, cái 116, đạo luật 116 thì nó chỉ sử dụng trong cái trường hợp mình không phạm 12 án tù. Nhưng quý vị thấy với cái xác lệnh mới này thì bộ di trú sẽ có thể lập tức tiến hành đơn hủy visa quý vị 501. Tại sao hủy visa dưới 501 có lợi hơn cái đạo luật 116? Rất đơn giản, vì đạo luật 501 nếu mình đã bị hủy rồi thì coi như là mai mốt mình sẽ không xin được visa quay lại Úc. Quý vị thấy sự khác biệt đó là tại sao chính phủ Úc và bộ di trú Úc bây giờ họ đã nới rộng cái quyền hạn hủy visa dưới 501 để những người phạm án sau này không còn cơ hội quay trở lại Úc nữa.
Đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị biết về cái xác lệnh mới, xác lệnh 90 của bộ di trú. Thưa cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều cho những cái chia sẻ rất là quan trọng và hữu ích của ngày hôm nay, thưa luật sư.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.